tôi lại được cơ hội về tụ nơi đây diễn đàm cùng các bạn. Cơ duyên tốt lành cho tôi được đến trong cái chỗ tụ họp, không ngờ mà chúng ta đã được diễn đàm nhiều tuần. Và trong đó các bạn đã thức tâm và nghiên cứu về cái phương pháp công phu, và những đó là một cứu cánh để đem lại sức khỏe tạm thời cho chính mình và do sự cố gắng để tiến tới tâm linh sáng suốt. Tôi thấy đó là một niềm vui cho mọi người và tự họ tìm thấy khả năng chính họ. Thì mỗi mỗi chúng ta vì ngoại cảnh mà quên khả năng của chính mình, thì thật chúng ta trở về với căn bản chính mình thì thấy khả năng chúng ta rất dồi dào. Bao nhiêu sự đau khổ dồn dập nhưng mà chúng ta vẫn phấn đấu, cho nên mới có ngày hôm nay có cơ hội để tụ họp anh em chung trong một cái tinh thần xây dựng và khai triển tâm linh và ý thức rõ chúng ta sống trong cái thể xác tạm bỡ này, chỉ có hồn mới là chủ chánh của cái thể xác. Cho nên chúng ta đang nghiên cứu và vun bồi để mở cơ thần sáng suốt, càng sáng suốt thêm, và để dự tiến thì tới cái chỗ vô cùng bất tận của nội tâm chúng ta, cái tình ảo ước, để tìm kiếm lại sự công bằng sẵn có của chính mình. Mỗi mỗi các bạn đã tu và đang tu, và những người tới đây nghiên cứu để tu cũng sẽ ý thức rõ chính mình là chủ của thể xác. Vì chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không còn sự động loạn và không còn cái sự nghi ngờ gì hơn là nghi ngờ chính mình. Nghi ngờ sự trì trệ, lười biếng, bỏ phế mình từ nhiều năm không biết giáo dục nội tâm nội tạng mà để cho nó qua hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta còn sống còn cô chấp. Khi mà chúng ta vượt khỏi sự mê chấp đó thì chúng ta thấy rằng có phận sự, và chúng ta gánh vác rất nhiều hơn nữa để sửa mình, nhưng hậu mới ảnh hưởng được khác được. Cho nên sự dày công của các bạn ở ngày hôm nay thì nó sẽ đem lại hữu ích cho tương lai rất nhiều. Người trẻ tuổi cũng như một vị bô lão đều sống trong cái tâm thức sáng suốt sẵn có của chính mình, chứ không còn sự dị biệt lẫn nhau nữa, bởi vì mỗi người đều có một linh quan sáng suốt trong nội tâm nội tạng đã chỉ huy và dẫn tiến cơ thể chúng ta vượt qua bao nhiêu khó khăn. Từ lúc chúng ta không biết chữ mà ngày nay chúng ta đã biết chữ là một chuyện khó khăn đã học hỏi mà chúng ta vẫn vượt qua. Và hoàn cảnh khó khăn rồi chúng ta cũng có cơ hội hội tụ. Đó là biết bao nhiêu cảnh đau thương tan tóc mà chúng ta đã chứng kiến rồi chúng ta cũng vượt qua. Thì chúng ta là một khả năng vô cùng. Cho nên chúng ta phải ý thức rõ nguyên lai của chúng ta là một vị chiến đồng và một vị chiến nữ, chứ không phải là những cái thể xác mà chúng ta đang chứng minh giờ mà được đây hữu hình hữu hoại, một ngày kia nó sẽ tiêu tan, nhưng mà cái thức chúng ta là kẻ chung mãi mãi, không bị lệ thuộc bởi một ai. Cho nên sự học hỏi và sự chiều mến của nội tâm thích hợp theo từng số điểm quan của mọi người mà hòa hợp để học hỏi. Học rồi thì các bạn phải tiến lên. Cho nên học cái pháp vô vi này nó đưa các bạn tới vô cùng. Các bạn không còn lệ thuộc bởi một ai nữa. Các bạn tự chủ và các bạn tự tiến. Thì chúng ta thấy rõ sự trưởng thành của phần hồn và sự trưởng thành của sự sáng suốt sẵn có qua những cơn điêu của thế sự, của nhân gian, của sự kích động và phản động của nội tâm chúng ta đã vầy xéo chúng ta rồi. Chúng ta mới thấy được rõ là cái sự sáng suốt mới là cứu cánh duy nhất trong cái cơ thiên hóa của tâm hồn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta không còn nên chấp ở thể xác, nhưng mà chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt để thăng hoa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự yêu thương của đấng tạo hóa, của đấng cha lành, của chúa tể càn khôn đã hỗ trợ cho chúng ta từ ly từ tí, chứ không phải bỏ rơi chúng ta, mà chúng ta vì sự ngu muội mà chúng ta bỏ quên ngài mà thôi. Hơi thở của các bạn, hơi thở của chúng ta đây, đâu có người nào mà xa lìa hơi thở được. Nếu không có hơi thở thì các bạn không khắc tâm được. Nhưng mà nhịp thở đó phối hợp tất cả không vũ trụ, nó sống trong nhịp nhàng tâm linh của các bạn và dẫn tiến tâm linh tùy thức của các bạn. Cho nên mỗi chúng ta mắt mũi tai miệng đều nhìn ra mỗi người khác nhau, cũng có dính nhau. Khác nhưng mà tâm thức cũng đều khác, trình độ cũng đều khác. Chính tôi thường thường nhắc các bạn rằng trình độ không mua không bán, mà chúng ta biết trình độ là quan trọng, thì chúng ta nên vun bồi sự sáng suốt đó để trở về với quê hương chân cũ. Chúng ta nguyên lai từ cõi thanh nhẹ, chứ không phải nguyên lai từ cõi ô trượt, mà chúng ta từ thanh nhẹ xuống đây qua cái bài học ô trượt nặng nề để học nhẫn và thực hiện từ bi. Cho nên Đức Phật đã xác nhận rõ ràng Phật có tâm mọi người đều có tâm Phật, mà Phật có tâm mọi người, Chúa trong tâm mọi người. Chúng ta đã có khối óc để xác nhận tất cả những cái hành động cao siêu tốt đẹp nhất mà thế gian đã lưu trữ trong nội tâm nội thức của mọi người, thì do luồng điển của bộ đầu mới khai minh, mới xác nhận được. Thì các bạn đang vương hành trong cái khối óc sáng suốt, đó là cái vòng thanh điển. Mà nếu dùng cái phương pháp mà để vun bồi cái thanh điển đó, thì các bạn sẽ thấy càng sáng suốt hơn, càng rõ rệt hơn, và thấy rõ cái tánh tướng của chúng ta. Chúng ta không có gồ ghề nữa, chúng ta rất thanh nhẹ. Cho nên mọi người đều yêu cái cảnh thanh nhẹ và thích hợp trong cái chỗ thông tho nhẹ nhàng. Thì nguyên lai nơi đó, cho nên chúng ta muốn trở về đó. Cho nên cảnh đời những hát này kia kia nọ mà biểu diễn được cái cộng đồng lai thiên cảnh, cảnh đẹp tươi đẹp, đó là tâm cảm mọi người đều thấy thanh nhẹ. Vì nguyên xứ của chúng ta là nơi thanh nhẹ, đừng có nhầm lẫn và hăng học tự giam hãm với sự sáng suốt của chính mình. Cho nên chúng ta tu phải cần nhất là lập hạnh để pha mê pha chấp, không nên mê và không nên chấp. Vì cái thể xác tham dục này nó sẽ đem lôi cuốn chúng ta và tạo ra cái sống không mê, làm cho chúng ta buồn tủi đủ thứ hết. Cho nên chậm tiến và nghi kỵ, không chịu tiến gần và đạt dũng. Cho nên chúng ta phải dũng tiến để xây dựng, bước qua bao nhiêu khổ cực, bước qua bao nhiêu đau đớn mà ngày nay chúng ta được thành tựu là do cái dũng tiến của chúng ta phấn đấu mà đi ra được. Rốt cuộc ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, phải quy nguyên về căn bản của chính mình, chứ không có thể nương tựa vào đâu được. Thấy sống chung trong một nhà, ngủ chung trong một giường, nhưng mà không có bao giờ ý thức chung được. Cho nên chỉ chúng ta có hồn có vía, sống đồng quan chết đồng quách. Có hồn có vía, có thể xác đang trụ trì này, mới kêu bằng sống đồng quan chết đồng quách. Còn vợ chồng thế gian không có sống đồng một quan điểm và không có chết chung một hồn. Nói hứa hẹn nhưng mà không có đi đến đâu. Cho nên chúng ta phải cố gắng để tìm hiểu lấy mình và khai triển tâm linh của chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới thấy rõ rằng sự vô cùng của bề trên nó dẫn tiến chúng ta, thì chúng ta phải hòa tan cái sự vô cùng đó để sống trong lễ sống trường tồn bất diệt. Cho nên chúng ta phải trở về với nơi đó, thì chúng ta không bị sự hâm dọa của tử thần nữa, không còn tử thần đối với người thực hiện thiền pháp. Và tự mượn sức hồn đánh lễ Phật, giải tỏa, tự giải thoát lấy mình. Cho nên cái phương thức công phu hiện tại, nó hỗ trợ cho các bạn cái đau là sức khỏe. Khối thần kinh của các bạn đâu hao phí vì gia can, vì xã hội, hàng ngày đều là hao phí. Tối lại nó có cái pháp cơ hồn để khôi phục cái chấn động lực tối lại. Rồi các bạn có cái pháp hít thở là pháp luân thường chuyển, đem cái thanh khí điển vô, hóa giải ngũ tạng và khai thông mạch cấp bên trong. Lúc đó nó mới hòa hợp với sự sáng suốt, mới thấy thanh khí điển hóa sanh vạn vật, cho vạn vật đâu có hóa sanh thanh khí điển. Điển hóa văn, cho văn đâu có hóa điển. Đó, tôi mời các bạn hãy tỉnh táo viết cái thơ nó thông minh, nhưng mà chiều rồi nó bấn loạn, viết không ra mà nghĩ không tới nữa. Thì là do đâu nó cung cấp sự sáng suốt đó. Cho nên đó mới là điển. Chúng ta có điển trên bộ đầu, mà chúng ta có phương pháp tập trung cái điển đó, thì chúng ta không có bao giờ bị hao mất. Vì càng khôn chú tự đã ban bố chúng ta và chiếu diệu cho tâm can chúng ta từ giờ phút khắc, mà chỉ chờ sự đoán nhận của chúng ta mà thôi. Cho nên bề trên luôn luôn từ bi hỷ xả. Người thế gian làm tội là vì tâm tối, mà khi chúng ta thức giác rồi, chúng ta trở về với sự sáng suốt thì đâu còn có tội nữa. Cho nên xóa bỏ là do ở đó. Chúng ta thấy sự tâm tối của chúng ta và chúng ta quét dọn sự tâm tối ra khỏi lãnh vực tư tưởng của chúng ta thì đâu còn nữa. Cho nên phải mượn cái pháp và cái phương tiện để chứng minh rằng trước kia tôi bắn loạn mà ngày nay tôi hết. Vì cảnh nào tôi bắn loạn thì cảnh ly hương, ly tán, đau khổ. kẻ ở người đi gây tôi nhớ nhung rồi thần kinh tôi bắn loạn. Bây giờ lấy gì để trị thần kinh tôi? Ai là một y sĩ duy nhất trong đời tôi? Chính tôi là một y sĩ. Vì tôi sử dụng cái cơ thể này cũng như là ông tài xế sử dụng chiếc xe. Nhưng mà không khéo sử dụng thì xe phải hư. Và tôi luôn ý thức được phần hồn là chủ, thì phần hồn phải chịu trách nhiệm và xây dựng sửa cái cơ tạng này cho nó có trật tự, thì lúc nào nó cũng hòa hợp và tiến thân trong sự sáng suốt vô cùng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó có thể giúp cho các bạn từ cái sơ hồn và pháp luân đi tới thiền định, là lâm tâm mọi sự việc mình mới thấy sự sai lầm của chính mình. Sai lầm là gì? Là rác rối từ xưa mình đã rước vào trong cái não hải. Bây giờ mình có phận sự quét dọn cho nó để đi tới sáng suốt. Thì mỗi người đều có một cơ năng sẵn có và có một cơ cấu tự động thượng đế đà bà. Chúng ta phạt nó và nó thượng nó mà không hay, đi cầu xin mãi mãi cuộc vô ích. Mình phải sử dụng cái trí khôn của mình lợi dụng đấng trọn lành cũng không có đi đến đâu. Cho nên mình phải cố gắng tự sửa mình để hòa hợp và đảnh lễ những vị mình quy mến. Có cửa thiên đà, có cửa địa ngục. Nếu phần hồn không có thì lập địa ngục để làm gì, lập thiên đàng để làm gì? Chắc quý vị bồ lão cũng có nghe qua có cảnh thiên đàng hoặc có cảnh địa ngục. Trong giấc mơ, trong cái hồi sinh của người đã chết cũng thuật lại cho chúng ta nghe. Rồi đây chúng ta phải quyết tâm đi tới và chúng ta tìm trở về nguồn cội sẵn có để giải thoát tất cả những cái bệnh nan y của tâm hồn chúng ta và cơ tạng của chúng ta. Cho nên cái phương pháp này thực hiện rồi các bạn mới thấy rõ rằng tình thương và đạo đức là chân. Thượng đế của thiên nhiên chúng ta vô cùng, không bao giờ bỏ chúng ta, không bao giờ làm hại chúng ta, bởi vì chúng ta tâm tối và tự hại lên chúng ta mà thôi. Nhiều người trách thượng đế không có công bình, trách chúa không công bình, thằng ác làm sao nó giàu có mà tôi đàng hoàng như thế này không giàu có. Nhưng mà không hiểu rõ cái căn nào quả nấy, có thưởng có phạt, bình tâm xét lại, chẳng có ai ở thế gian được thưởng một món gì cả. Một giọt nước các bạn đang thu thập vào miệng nhưng mà rốt cuộc rồi chút nữa cũng phải trả lại. Huống hồ cái gì mà các bạn có rồi cũng phải buông suy ra đi. Khi chúng ta hưởng được thì vạn sự khởi đầu bởi nhất không, đâu có cái gì như bằng quan trọng. Chúng ta phải giữ lấy cái tâm không để học hỏi và thăng hoa trở về cái tâm không thì chúng ta mới không được giải thoát. Nếu các bạn còn ôm vật chất quá nhiều và quên cái tình thương sẵn có của bề trên trong cái không mà có, đó là đời đời bất diệt. Nhưng các bạn không biết thụ hưởng cái của cải trong không mà có thì các bạn phải lâm vào tình trạng tối tâm và nan giải khó thoát. Cho nên chúng ta tu phải hiểu, muốn tu thì tu bổ sửa chữa và tìm một đường lối rõ rệt thay vì ý lại nhưng mà không tiến. Nhưng mà ở thế gian không có gì hơn, thành ra họ gặp đâu và víu đó. Còn cái phương thức mà thiền đó là hoàn toàn phải có một cái ý thức tự chủ và khai triển lên mình mới thiền được. Những người nào tu thiền mà còn ý lại nữa thì trước ma nhập thân mà thôi. Cho nên tôi nhắc rất nhiều. Nhiều người tu ở nơi khác, nước bùa trước ma nhập thân rồi qua thực hiện cái pháp này không được, bởi vì làm không đúng. Cho nên phải tự giải cái phần đó rồi mới thực hiện cái pháp thiền được. Cho nhiều người sai lầm ở chỗ đó, rước ma nhập thân rồi mong cái pháp này cứu, không được. Pháp này đem lại sự công bằng và cái gì sai lầm của mình sẽ lộ ra hết, để mình thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới ăn năn hối cải. Lúc đó mình mới thấy thăng hoa và tiến bộ rõ rệt và chứng nghiệm trong nội tâm của mình, nội thức mình được khai triển mới là xứng đáng một người con yêu quý cuộc đấng tạo hóa hiện tại. Chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta xuống đây học hỏi để tiến hóa, chứ không sao để hưởng nữa. Không có chỗ hưởng, nhiều khi các bạn lầm than tưởng là được hưởng. Tôi ngày nay có địa vị rồi, tôi được hưởng, không có hưởng gì đâu. Các bạn nghĩ dòm lại xem các bạn đang khổ, chứ đâu có ai hưởng. Làm cho một vị lãnh đạo của một quốc gia càng khổ hơn nữa, là ở trong chương trình học hỏi để thăng hoa, cho phần hồn của các bạn được gọn dễ hơn và xóa bỏ hận thù để cởi mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Bên trên lúc nào cũng còn thường sanh bất diệt, nhưng mà hữu hình hữu hoại tại thế những cái vật cảnh vừa có tù tan rõ rệt. Cho nên chúng ta tu ở đây nhờ cái pháp luân thường chuyển khai mở tâm ra, khai mở tâm thức của chúng ta. Trong chùa cũng nói rõ pháp luân thường chuyển là huệ tâm thân. Thì chúng ta lấy cái thanh nhẹ cách càn khôn vũ trụ để khai triển cái tiểu thiên địa này. Hơi thở của các bạn đó là ánh sáng vô cùng. Nhưng mà ai đã thấy ánh sáng? Bước đó là hơi thở. Tưởng cái đèn là ánh sáng, sai rồi. Cặp mắt các bạn có, trí khôn các bạn không có, thì làm sao các bạn tạo ra được cái đèn? Hỏi ánh sáng là đã có từ lâu trong nội tâm, nội thức của các bạn. Mà đó là có sự hư không đại định chuyển hóa xuống, thì khoa học nó có tiến triển. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng có một tầng lớp nữa, và nhiều tầng lớp nữa, đang chuyển hóa cho những tầng lớp tiến triển và chứng minh, thấy rõ rằng hư không đại định là chân thật. Cho nên sự sáng suốt của chúng ta đã có từ lâu, không phải bây giờ mới có. Cho nên không nên cầu mong có sự sáng suốt, nhưng mà chịu gọt rửa, chịu thay đổi những cái tâm trạng tối tâm thì tự nhiên nó phải đi tới sự sáng suốt. Cho nên các bạn thiền để làm gì đấy? Để khai thông thần kinh bộ óc, khai thông ngũ tạng của các bạn, và cái nguồn điển các bạn mới hòa đồng với các nơi các giới. Thì cái tâm thức của các bạn càng ngày càng sâu rộng, và cái hào quang của các bạn sẽ sáng suốt lên. Bây giờ hít thấy hơi, ngày sau các bạn hít toàn là ánh sáng. Cho nên ở đây chủ trương tắt đèn khi các bạn làm pháp luân thiền chuyển. Để chi? Để chứng minh rõ rệt hơn. Mình nhầm lẫn trong cái ánh đèn điện của thế gian đã tạo. Nhưng mà chúng ta tắt đèn nhưng vẫn thấy ánh sáng. Đó mới là thực hiện trong cái tâm thức. Và cái pháp luân thiền chuyển chúng ta đã làm đúng. Chúng ta mới thấy cái ánh sáng của nội tức. Rốt cuộc là bên trong chúng ta sáng suốt mới kêu bằng hoàn toàn được giải thoát. Còn nếu bên trong không có sáng suốt, bây giờ các bạn có tu cách gì nữa, có ngồi một đống như cục đá này nữa cũng không có ăn chừng gì hết. Cho nên tu là phải lập hạnh để khai thức. Đó, thì lập hạnh là lấy cái gì để lập hạnh? Lấy cái thanh khí điển được hóa giải nội tâm ô kìa và sự lố bịch của nội tâm nội tạng của chúng ta khai triển cho vô cùng. Cho nên lúc ban đầu các bạn làm pháp luân thì nó còn hằng học, một thời gian sau nó càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Nhớ chừng nào các bạn sẽ thấy sáng chừng ấy, mà nhớ chừng nào thì các bạn thấy trẻ trung trở lại và mạnh trở lại, có thể đập được ngôi tôi trẻ hơn lúc tôi còn 20. Cho nên ngày nay tôi 59 tuổi nhưng mà tôi thấy tôi khỏe hơn trước 20 tuổi. 20 tuổi tôi động loạn vì trong cái cảnh đời tham dục và đã tạo những cái chuyện ham muốn cho tôi. Tôi thấy tôi yếu hèn hơn bây giờ. Bây giờ động tới đâu tôi ý thức tới đó. Và con người tôi thì làm việc gì và khỏe mạnh. Không có cái giờ giấc ham ăn, ham ngủ như xưa nữa. Và thấy mình thật sự được có cơ hội học hỏi khi chúng ta đạt sức khỏe. Cho nên những vị cô lão mà lượm được cái pháp này và thực hành được rồi, nó thấy rằng sức khỏe lần hồi khôi phục. Và chính mình là một y sĩ cho cơ tạng. Y sĩ trong nội tâm và khai thông nội thức của chính mình trên trong tuổi già chỉ cô đơn thôi. Mỗi người sẽ sống trong cái cảnh cô đơn rồi tự giải thoát mới trở về nguồn cội được. Có vợ, có con, có cháu, có chắc nhưng mà vẫn sống ở trong tâm thức cô đơn. Cho nên chúng ta hiểu và chúng ta có cái phương pháp để chuẩn bị cho cái giờ giấc cô đơn đó mà chúng ta sống với cộng đồng và tất cả không dữ tự thì hết cô đơn. Từ cô đơn này đi tới sự hòa đồng đời đời bất diệt. Thì cái tâm cảm các bạn thấy rằng tôi học trong chương trình mấy chục năm tại thế. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi có vay mới có trả. Và bây giờ tôi đang hoàn trả những gì có càng không vũ trụ muốn là ánh sáng. Để hòa tan và khai triển cho cái vũ trụ tốt đẹp hơn. Đó tôi có phần đóng góp trong thanh điển của tôi. Cho nên trong lúc công phu rồi nó khai mở. Quý vị mới thấy rằng tôi không còn già. Tôi không còn khổ vì tôi có cơ hội trả nợ và biết rằng mỗi chúng ta đây đều là con nợ tất cả càng không vũ trụ. Quần áo các bạn bận đây cũng là quần chúng đóng góp, đó là chi không của loài người. Chi không của loài người là gì? Ý chí của thượng đế. Chúng ta đã trả rồi, chúng ta đã làm cái gì để trả lại cho mọi người chưa? Cho nên chúng ta phải trở về căn bản nội thức của chúng ta mới hầm đóng góp và lập hạnh hy sinh để dù tiến vạn linh trong cơn đau khổ. Chỉ có đuổi mới là hoàn trả được. Đuổi là tiền căn bản của thượng đế. thì các bạn tu có ưu điểm rồi, thì bạn ngồi đây có thể phân thân làm được nhiều việc. Ngồi đây sẽ làm chuyển được các nơi, hướng thẳng vào trung tâm sinh lực các càng không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rằng chúng tôi hòa tan trong sự cao siêu cứu độ của quần chúng sanh linh trong cả càng không vũ trụ mới thật sự là làm được. Từ mấy chục năm nay xuống thế gian chưa có làm được, học để thiên mà thôi. Bây giờ tự thành sáng suốt, lúc đó mới là vừa làm được. Cho nên những vị bồ lão mà tu rồi sẽ đăng cột, mà thấy rõ cái tiền tướng của mình đâu có to lớn, đâu có gồ ghề nữa, đâu có bị suy thoái nữa, đời đời bất diệt để trở về một vị chân tiên nhỏ bé và di động dễ dãi, chứ không phải như thường, không phải như tại thế này. Thì cái lúc công phu này nó sẽ đem lại cho các bạn tâm thức dồi dào và sáng suốt hơn và trẻ đẹp hơn và thức tiến từ bi và bác ái rõ rệt. Quy mến viên thuốc tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn. Chuyện đây các bạn có cái gì thắc mắc hỏi ra tôi sẽ giúp đáp tùy theo khả năng sẵn có của tôi.
Xin cảm ơn ông Đảng. Tôi có thu thập được một số các câu hỏi trên. Tôi sẽ được đọc các câu hỏi để xin nhờ ông Đảng giải đáp. Con của con lúc mới mấy tháng, cháu bé khi nào thấy con mở văn kinh của thầy thì con không mừng rỡ, vui cười, mặc dù trong nhà chỉ có hai mẹ con mà thôi. Xin thầy giải thích.
Thì là cái cảnh lặng sửa đóng tâm thức của cháu, vì nó nhẹ, nó thích cái tâm thức, cái nguồn năng lượng của cháu chuyển cảm tâm thức của nó nhẹ, nó vui, chỉ vậy thôi. Là cái lực điện, chính cái lực điện sống của nó là lực điện.
Kính thưa thầy, khi mình sát sanh con gà hoặc con vịt thì đã mang tội. Nếu như xuyên một con kiến hoặc con gián, mình có mang tội không?
Khi mình ý thức là mình phải có tội, còn mình không ý thức là giết nó, mình chặt cây, mình sẽ đi gì. Mình ý thức, nó đang là mình đã. Đó là tâm trở đi với một cái tâm trở. Cái người ý thức không nỡ giết con vật là tâm trở đi.
Cảm ơn thầy. Bạch thầy, sau khi con nằm ở chiếc lưng 78 hơi, con thấy giữa nơi trung tâm chân này chỉ có một luồng điện hút lên cực mạnh, như thế là tốt hay xấu?
Tốt. Vì sao lại thấy giống lớn như con người, giống người lớn thoát khỏi cái cây xa, ở cái miếng nó nhẹ rồi.
Ông Tám nói vợ chồng khi mới lấy nhau thì yêu thương nhau, sau đó 50 năm sẽ chán nhau. Vậy sao có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau 30 năm, 40 năm, 50 năm còn yêu thương đậm đà hơn khi còn trẻ nữa?
Người có tu thì kiếp có tu, kiếp này gặp nhau có sự đạo đức, gia đình cũng làm luôn tốt sự đạo đức, thì sự thương yêu nền tảng của vợ chồng của ông Tám đó.
Cái câu thứ hai là cùng một là vì vô vi và thông tin học là một hay là hai?
Thông tin học là khác. Thông tin mà họ làm cách gì mà thông được cảnh trời thì họ mới giống vô vi. Mà họ nói tư thông tin học mà không thành đúng mà không thông được cảnh trời rồi lấy những lời ảnh ảo ảnh mới chuyện là không có được. Họ phải vô vi. Vô vi và nghiên tới
và tăng cái đại diện. Thưa sau đây con câu hỏi hơi dài và tôi xin phép được đọc lên. Con có hai đứa em đi theo đạo Giáo Thái. Đạo Giáo Thái này là đạo gốc của Chúa, nhưng lối tu của đạo này hết sức cuồn tín. Khi nhập đạo thì không được bỏ đạo, nếu bỏ đạo thì sẽ bị hai phần kiêu liên theo phẩm chết. Và trong lúc tu thì chỉ biết có Chúa là trên hết, còn Phật và tất cả chỉ là tà mà thôi. Đạo Giáo Phái này không ăn thịt heo, không ăn cá có vậy, và được ăn thịt gà, thịt bò và thịt cừu. Và hai đứa em này con trong mình tin tưởng về Chúa đã luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người trong gia đình cùng tu. Gần đây hai đứa nó đã dù trên được bà chị lỡ theo vào đào cho Thái. Trong lúc bà chị theo đào cho Thái thì con nghe hai đứa nó bảo rằng lúc đầu bà chị nhất định không theo, cho rằng đào cho Thái này là tà đào. Nhưng sau khi hai đứa nó mời bà ta ngồi xuống cùng cầu nguyện thì một thân bà chị ngồi thương yên trợn mắt và cầm ngừ giống như là có con quái vật đang ở trong người nay muốn nhào ra. Cả gia đình hai đứa đang cầu nguyện thấy sợ quá nhưng cố gắng đè bà ta xuống và niệm danh Chúa. Trong lúc đè bà ta xuống thì mọi người đều lấy tay ấn vào người bà ta như là ấn trưởng vậy, nhưng bà ta vẫn cầm ngừ. Trong lúc đó thằng con trai của đứa em nó sợ quá, nó đứng cầu nguyện Chúa thì bỗng nhiên nó nghe có tiếng nói bảo rằng hãy lấy dùng vào người của bà ta đi. Nó vội vàng chạy đến lấy con tay dùng vào người của bà chị thì tự nhiên bà chị ngã tăng ra, khuôn mặt không còn hung dữ nữa. Rồi khoảng 5 phút thì tự nhiên bà ta vui vẻ và ca hát tiếng cho Thái mà hồi trước đến bây giờ bà ta cũng nghe tiếng ca. Hiện tượng này giống như có phần bị nhập vào trong xác của bà ta. Sau khi ca hát xong thì tự động bà ta xin gia nhập vào đạo và chính thức chọn Chúa. Hiện giờ bà ta rất sung sướng, vui thích trong cái đạo giáo phái mà lối giảng dạy rất buồn phiền. Chỉ dụ như là vì lãnh đạo của đạo giáo phái họ giảng rằng ngày cuối cùng của tận thế chỉ có những người theo đạo giáo phái thì sẽ được nghe tiếng của bà ở trong lỗ tai của mình mà thôi. Và rồi sẽ nghe theo tiếng phụ bà đó mà đi theo Chúa về thiên đàng và sẽ mang theo cái xác lập hồn chứ không bỏ xác ở lại thế gian này. Như vậy câu hỏi chính của con, đạo do Thái này có phải là tà đạo hay không? Đạo này không có cách, không có cách tiền, chỉ có cầu nguyện và tin tưởng vào cách làm thôi. Xin hãy thành thật.
Đạo nào cũng có một hình thức phát triển của chính họ, nó có người kết thúc chi vì những cái đạo cho lẽ hôm nay. Chúng ta không có hành thành cái đường lối của họ, không nên thề ra. Nhưng đạo nào cũng có tiến chân. Mình không thể nói là cùng với vì chúng ta chưa thành thành đó. Như chẳng có một người không thương ra, mà muốn kêu mà bỏ thứ của ta trên trời. Họ không thương ra, do họ là cùng tiến thì không được. Cái duyên của họ
cảm ơn thầy. Thưa thầy, trước khi loài người xuống thế đất này, họ là một phần sáng của thượng đế. Vậy tại sao những thanh điển này không ở đời với vũ trụ mà lại phải xuống trái đất để bị trượt, rồi lại phải thanh lọc trượt qua bao nhiêu kiếp để mà trở lại thành thân và trở về đời đời của thượng đế?
Vì sự hiện diện của người ở mặt đất phải sống trong cảnh kích động và tham lam, phải thấy rõ khả năng sanh tử của chính mình, khi mình thấy rõ khả năng sanh tử của chính mình thì tâm lòng nuôi dưỡng những gì muốn xin về với chủ đề đơn giản như vậy.
Thưa thầy, làm thế nào để tâm được định?
Giải hết rồi thì tâm tình cũng như vậy. Nhưng vô vi có pháp luân thì cũng cố gắng làm. Không phải chịu cho chúng ta là bao nhiêu kiếp, mà làm đâu có bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày đâu cũng đạt tiền. Phải từ từ nghe giải xuống, mai giải xuống. Thì nó mới không sử dụng. Phải cố gắng kiên trì, để kiên nhận nhìn được. Chứ kiên trì Phật thì không nhìn được.
Kính thưa thầy, trong cùng văn sáng nay thầy có nói về hành từ bi. Thưa thầy, muốn thực hiện lòng từ bi thì phải luôn cho rằng mình sai, chẳng có ai sai. Và muốn đạt được tâm thức này thì chỉ có pháp luân thường chuyển và niệm Phật là cố gắng. Xin thầy cho thêm lời kết luận để ý thức sâu xa về vấn đề này.
Pháp luân thường chuyển là giải sự, là chuyên lệnh, nó là lặng, sáng chúng ta mới tin tôi đủ lúc như vậy nghe nghe thành như vậy thì nó đem lên thanh khí mũi của quốc của cả con người quá sanh của cơ là cả mẹ những mảnh tiến hóa đi lên tiến chi không thể đọc thì cũng nhờ bạn luôn nhầm lầm là thầm lúc đó chúng ta biết cũng nhắm mắt là hồn nhiều để sạch được phải làm nhiều thì nó mới được thành được không làm nhiều nếu tôi làm được hai cái tôi cũng là tôi làm có tôi người mấy năm và được đã dạy bao nhiêu mà làm bấy nhiêu không nên làm quá hơn làm đúng để cho chưa thể hiểu học của chính mình đây là tự tu tự tiến chứ không phải thầy theo chân với không có gì đâu chính mình tự tu tự tiến mình thích mình có khối óc càng ngày càng lớn mình có trách nhiệm gia đình và sự sáng suốt chúng ta có trách nhiệm tâm lẫn thân hai chuyện trở về sản xuất. Chính mình là một tối hậu để đạt tới sản xuất và tương lai.
Chúng con có nhận được bản tin của thầy Đường Mỹ đó, thầy sẽ bị trù và chức kỳ phá vấn đề. Rồi thầy ra thì cái đó là cái làm năng hỏi chung chúng con. Mà chúng con có cái đạo đức đó. Cái này
cái đó là cái sự huấn luyện là về cái thiền viện nơi thanh tịnh. Bước vào đó là dứt khoát không có nuôi dưỡng trật tâm mà chúng ta là một người tu để giải thoát. Trong cái thời gian học hỏi đó là học về cái nguyên lý thiền điện và để nhận cái thanh điện giáo huấn từ bên trên truyền cảm tâm lẫn thân của chúng ta phải hành khổ trong một thời gian huấn luyện đó. Thành ra nó phải có một cái nơi riêng biệt để cho những người có tâm trí muốn hướng thượng tu giải thoát được học được trở về thiên lên những người chưa biết tu. Vì nhắn qua chưa đầy đủ thì không có bao giờ khuyên người ta phục. Qua thanh điển trước dụng lời sau cho nên phải học về thanh điển giới. Ở chỗ đó. Thành ra cái chương trình đó nó sẽ phát quả tùy số người và từ ngày từ giờ phút khắc như vậy, bất cứ nửa đêm kêu dậy cũng phải vậy, không có được tự do. Thành ra cái chương trình đó nó phải ở một cái chỗ thanh tịnh, một cách giáo huấn cấp tốc mau lẹ chuyên qua rồi mới trở về đây nhẫn hòa, trở về các hiện đường, các trung tâm nhẫn hòa. Mình biết minh sư của ta là đồng bào của ta, minh sư là nhân loại, đến dạy ta, ta có đầy đủ nhẫn nhục chưa? Xây dựng đức nhẫn nhục và để truyền pháp, truyền cảm về tâm linh. Thành ra tương lai vô vi nó phát triển nhanh hơn do những người đó. Chứ còn bây giờ nhiều khi tới hỏi này kia tu cách nghĩa sai hết rồi, dịch tập hết rồi, rồi đem rồi đâm ra mê tín không có tu được. Thành ra cái khả năng tu học về khoa học nguyên lý của tâm linh nó khác. Cho nên cái phần đó là cũng như có người các thiền đường sẽ chọn những người đi. Như sau này tôi cũng có tôi gửi những lá thư là sẽ tiếp tục tiếp đó là sẽ chọn những người nào tu khá và gửi đi các nước, các nơi để thuyết giảng. Nhân đó người đó sẽ học nhiều và các nơi sẽ đồng học. Thì chỉ nhận và chỉ nhận thực tế hơn. Rồi từ đó mà được rồi thì sẽ phát triển có những chương trình mới hơn nữa. Từ ở bên trên xuống giáo dục.
Cái trình độ chúng con còn kém, rồi nó có phân biệt được điểm nào và thanh điểm nào chưa?
Cho nên phải vô học cái khóa đó. Không học cái đó làm sao biết người đó cái gì mà anh dẫn đạo. Cái này nó thuộc về quan âm. Anh nói hai ba câu nó cảm động. Cái này thuộc về quan thánh. Cái này thuộc về ma quỷ. Cái này thuộc về con thú mới tiến hóa. Nó khác. Con thú mới tiến hóa anh nói khác. Mà anh nói cao quá nó nghe không hiểu. Anh phải chơi với nó. Anh phải vui với nó. Anh phải hòa với nó. Anh mới đem nó ra. Đó. Còn người nghiệp chướng nặng, ngoan cố, củng cố và không có bao giờ chịu buông bỏ những cái sự nghiệp trần tâm của họ. Mình làm sao mình nhảy, mình không có hòa trong đó rồi mình đồng đi mới ra được. Cho nên cái những người tới đó là học một khóa để về trở về giáo dục cho những người khác, về tình dục, về tình yêu, về sự ham muốn, về sự đặc tài, đủ chuyện học hết. Mà trong 2 tuần là phải học ngày đêm, mà phải test ngày đêm. Và cái công chuyện của tôi làm việc nhiều, nhưng mà tôi mong rằng cấp tốc để mọi người có. Và trở về với gia đình thấy rằng người này mới chặt vài không dần. Cái đó mới hay, không chấp. Mà nói tới đâu nó cách nghĩa thông đó. Cái đó nó khó. Vì tôi có cái khóa dạy, rồi có cái khóa đấu khẩu với nhau giữa bạn đạo với bạn đạo, rồi tôi đã minh luận rồi qua cái cuộc thi nữa. Cho nên học dữ lắm. 2 tuần của các bạn không đi làm mà đi học, phải học nhiều hơn. Nó không phải rảnh rỗi mà đi học. Những người rảnh rỗi về hưu thì khác, học cái lớp chậm hơn. Còn những người mà muốn học cấp tốc thì cái khóa đó nó nhiều lắm. Nhưng mà mở trí liên tục không cho nghỉ. Cho nên bên Mỹ bây giờ họ cũng đang chuẩn bị tinh thần tôi trở về. Và tôi sẽ dạy cái khóa đó, rồi các bạn ở đây cũng coi được đi vô. Tôi trong cái phòng tôi đương dạy đó, tất cả các phòng đều nhận hết, nhận được thấy hình tôi. Và những các bạn nói ở chuyện ở các phòng nào, câu hỏi nào, các phòng nào thì các phòng phải trả lời liền. Chỉ mặt người nào người đó phải trả lời liền. Và học liền ngay tại chỗ. Phải có test đàng hoàng. Và nó làm cả một cái hệ thống như vậy, nhiều người đồng học được. Nhiều người đồng học. Cái chuyện công khai của trời đất, nhưng mà ở thế gian bị đắm kín cho là bí mật. Cái kỹ thuật mở ra là cũng vậy, nhưng mà chỉ kỹ thuật cho họ mở ra thôi, không có gì hết. Cho nên thấy bạn đạo ngồi nhau cho đụng 2-3 câu có thể giận rồi đó. Nó ôm trong sự tôi tầm, và nó yếu. Và nó mở ra nó làm gì, anh làm gì tôi. Tôi với anh là một, là anh em một nhà, có gì đâu giận. Rồi bây giờ ông giận ha, thật ra nó hết giận. Thấy chưa, cái luồng điển là trắng, cái tâm phàm là ô trượt. Mà ôm cái tâm phàm tranh chấp, cho tới đây tôi sợ ông này, sợ ông kia, ông nọ, ông phê bình, sợ cái gì? Hả? Cứ nghĩ tao là mày nè, tôi với anh là một, có cái gì đâu mà phải sợ. Thì nó vui không? Anh em một nhà. Thì từ đó nó sẽ lớn rộng lên, cái hoa sen nó sẽ nở lên. Nó mới kêu dân trời. Nó thanh sạch rồi, nó không có chấp là tự nhiên nó thanh sạch. Nó thanh sạch nó mới dân trời. Bất cứ ở trời, nó ở đâu nó mà nó thanh sạch thì nó dân trời rồi. Nó sung sướng. Dễ mà ở thế gian họ làm cho khó. Cho nên 2 vợ chồng yêu nhau, ban đầu nói cái gì cũng tha thứ. Anh em có chửi anh cũng không nói, mà anh có chửi em cũng không gây. Nhưng mà bây giờ chưa nói gì, mới có nghe phong phanh là đã gây rồi. Thì làm sao tiến bộ? Thì mình chui vô trong chỗ tối. Thì mình phải trở về với chỗ sáng suốt của chính mình. Đó, cho nên tôi kêu gọi cái quyền tối hậu của các bạn nên sử dụng tha thứ và thương yêu. Tha thứ đi, thương yêu đi, các bạn mới thấy tốt đẹp trong gia đình. Đó là một phần bón cho cái vườn hạnh tiến triển đẹp. Tha thứ và thương yêu là cái phân bón cho cái vườn hạnh tiên triển đẹp.
Xin hỏi thêm thầy đấy. Dù như trong trường hợp mà thầy huấn luyện cái khóa đó, rồi video gửi đi các nơi các bạn nào thế giới đó, thì anh em cũng có cái trường hợp có thể có, con nghĩ là chắc có thể cũng giờ cái trường hợp xảy ra là ví dụ anh em thấy cái đó rồi, cũng tưởng mình ở đó thì được thầy kiểm soát, thầy thường trực hướng dẫn, và anh em khác nếu mà dụ như mình qua cái video đó rồi cũng được điển nào xuống rằng rằng mình hay sao đó chẳng hạn,
không phải mà
rồi luôn tung ban hết rồi
không phải cái đó
đem ra cái sự lộn xộn,
không phải là cái điển nhập sắc. Cái điển nhập sắc không phải mình gỡ cái trượt lưu thanh, thì lúc đó mình đi hướng lên nhẹ, rồi cái từng số mình được đi lên nhẹ thì mình mới hòa cảm như cái giới nhẹ ở đó họ sẵn cho mình rồi, thấy không? Người nào mà biết bước tới đây thì có anh em ta ra ta chào hỏi. Còn không tới đây thôi, người ta đâu có chào hỏi. Cho nên cái movie là xuất ra đi đến, chứ không phải điểm nhập xác. Những cái quá trình điển nhập sát đời này kia là tôi thâu để làm cái tài liệu cho các bạn thấy rằng mình tu xuất ra không phải là yêu cầu nhập sát, để thấy rõ cái đường đi của mình. Tài liệu để các bạn thấy rõ đường đi. Nhưng mà thiên liên á, nhiều khi cũng còn thấp hơn chúng ta chứ không phải giỏi hơn chúng ta. Phải nhớ cái này. Chứ không phải thiên liên là thượng đế hết đâu. À, vừa rồi đó có cung băng ở đây, bữa nào các bạn coi thiên liên có tiếng ở bên Mỹ đó. Ai cũng tin là cô tiên đó. Nhưng mà phải quỳ trước mặt để hỏi chuyện, hỏi còn thấp hơn các bạn hỏi. Có hết đó. Có đủ tài liệu hết rồi. Thâu để cho các bạn ở đây thì mình đi ngoài ngoại quốc, mình không có bao giờ đi tìm chỗ nào nữa. Ngay trong thiền đường mình bấm, à thấy đây là thiên liên lên xuống. Lợi chỗ nào, hại chỗ nào, mình phê lợi minh luận thế nào. Thì lúc đó mình chỉ có lo tu thanh tịnh để đi mà thôi. Không có bị lầm lạc và tôi phải quẻ qua bên kia thời gian 7 năm, kia chục năm mà tới tôi chết tôi không có thấy đạo. Thấy chưa? Cho nên cái tài liệu đó là đóng góp cho những người có pháp nắm trong tay và thực hành không có sợ nữa. Tự mình đi mà thôi. Một cuộc cách mạng của tâm linh. Nó khác.
Tụi con nghe thì còn quá mê mội đó. Con có nhận được cái bài tài liệu của anh Bà Đào ở bên đấy. Anh gửi qua cho tụi con. Cái điều này thì con rất phổ biến. Cha nói con bạn đạo bên, không biết phải bạn đạo bên Mỹ hay không, mà anh xuất hồng lên. Rồi nói người này là con ma này, cái con quỷ. Thì cái trường hợp con thấy rằng xuất hồng thì cũng có đường tránh, đường tà, nhưng đâu phải người nào xuất hồng cũng phải
đó, có thật. Không có nghe cái đó. Mình chỉ tự tu, tự tiến, lập lại quân bình của chính mình và tự đi. Rốt cuộc là phải tự đi. Con ma cũng phải nó tự đi, nó không đi, nó phải thọ tội. Con quỷ mà nó không có cải thiện thì nó cũng thọ tội. Mà ông Thượng Đế không tu thì cũng rớt xuống làm người phàm. Phải nhớ cái này. Ông Phật cũng vậy. Ông Phật cũng phải tu nhiều hơn mình. Thượng Đế cũng phải tu nhiều hơn mình. Sanh tử một lượt mà. Nếu mà không làm việc sanh tử một lượt là ai kêu Thượng Đế đâu. Thấy chưa? À, cho nên mình ý thức điều này là mình không có nói, ôi chú cha, tôi bây giờ tôi có ông trời xuống rồi, ông kim thân ông xuống rồi, ông đi xuống ông đổ tôi. Ông trời đã có lâu rồi. Không phải bây giờ mới xuống. Nếu mà ông xuống ở đây thì sập đất rồi. Ông phải làm việc hoài hoài. Cho nên nó dựa trong cái căn cứ mọi người tin cái gì, nó khổ quá cái đó. Nó cũng có tâm độ đời mà thôi. Thì chúng ta chỉ nghe cái chân lý để thực hành và kiểm soát sự sai lầm của chính mình. Và lo tu thôi. Rốt cuộc mình cũng phải tự đi. Thấy chưa? À, nó không có giao cái pháp. Nó xuống nó nói là nó không có giao cái pháp. Nhưng mà đằng này các bạn có cái pháp. Cứ trực lưu thanh thì các bạn cứ việc đi. Tại sao còn có tinh thần lễ thuộc nữa? Không có tinh thần lễ thuộc. Bây giờ ông Thượng Đế hiện hình ở đây cũng vậy. Cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Tôi cũng phải tự đi. Ông là ông xưng là cha tôi. Mà con không ngoan thì cha không thương. Con phải đi. Cha mới thương. Thấy chưa? Thì mình phải ở trong thực hành không? Mình đã có pháp rồi. Mình không còn lễ thuộc nữa. Nghe cái gì nghe để một bên bên ngoài là để bên ngoài. Còn cái chuyện thực thi của ta đi đến đâu đi đến đó. Nó chắc hơn. Cái phẩm chất nó có giá trị hơn. Còn cái kia cứ nói chú cha tôi được hầu cha bao nhiêu triệu giờ, rốt cuộc mà tôi không tu thì tôi cũng thành con quỷ, là con quỷ nói láo. Phải không? Thiếu như người hầu cha hầu Phật mà nói lại viết sách tùm lum, bây giờ cũng còn ở địa ngục. Viết sách kêu người ta tu mà không tu nó cũng bị cắt lưỡi, cũng bị ở địa ngục tự nhiên. Mình thấy rõ cái này. Rốt cuộc mọi người phải hành mới có tiến bộ. Bởi vì chúng ta đi trong cái khoa học quyền bí, trong cái thâm tâm chúng ta tự hiểu tự tiến. Nó khác rồi. Nó luôn luôn hợp thời theo thời đại mới và không có lệ thuộc và không có nhắc cái chuyện cũ mà uy hiếp cái tâm thần sáng suốt của hành giả. Luôn luôn hợp thời tiến hóa, bởi vì luôn luôn hợp thời tiến hóa, không có nên. Cái đó nó xuống 1 triệu lần cũng thay kể, cái chuyện ta cứ đi là ta đi. Thấy chưa? Nó dễ hơn. Cho nên mỗi khi mà anh tu đúng mức của pháp lý vô vi, thấy mặt mày nó tươi à. Mà lo âu về thiên liên này, thiên liên kia, thiên liên nọ, xuống la sợ này kia kia nọ là cái mặt nó tối. Nó yếu thì mới bị người ta nhập. Mà nó xuất ra, nó chỉ cứu khổ ban vui mà thôi. Ban ơn cho các giới mà thôi. Nó không có xin nữa. Thấy rõ không? Cho nên cái vô vi nó phải đi như vậy, con người nó mới mạnh. Mạnh trong thanh tịnh, chứ không mạnh trong hỗn ẩu, không có mạnh trong hỗn ẩu. Chấp nhận, xây dựng đức những dục sẵn có của chính mình. Mà để giải tỏa sự phiền muộn sai quay của nội tâm thì cái tâm bệnh không còn. Mình là một y sĩ thực thụ tự giải quyết cái bệnh nan y của nội tâm.
Kính thưa Thầy, con tên Pháp Danh Viên Tánh, xin hỏi Thầy từ bi giúp cho con trai của con là Arthur Nguyễn Trí Thông, 14 tuổi, cháu bị bệnh chậm phát triển, mong cho con của con được phục hồi trí nhớ và trí khôn để trở thành người hữu dụng. Nay kính thỉnh con Viên Tánh.
Bây giờ ở cái xã hội này, bác sĩ cũng mong có bệnh nhân để học hỏi trong chu trình tiến hóa. Chúng ta có bệnh nên nhờ bác sĩ. Cái xã hội này giúp đỡ cho con người khỏe mạnh nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Còn về vấn đề tu, về tâm linh, cố gắng dày công thực hành sẽ đạt được kết quả. Đó là chính hành giả tự hiểu mà thôi.